นี้สักครั้งที่สี่แล้วช่วยกับคุณจะเป็นไรดิ้งคุ้มเหียวยัดหิวหลงซึ้งสบายแค่ขึ้นแก่นะโมโบสถ์ซึ่งทิศกาโมลิภะ
นะโมโบสถ์ซึ่งทิศกาโมลิภ
ะนะโมโบสถ์ซึ่งทิศกาโมลิภะ
นะโมโบสถ์ซึ่งทิศกาโมลิภ
ะนะโมโบสถ์ซึ่งทิศกาโมลิภะ
Vô thượng thần thông vi diệu pháp,
bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa, đại đức tăng ni, chư Phật tử trong chùa, chúng ta trong kinh văn phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Hiền Đệ Nhị trong chánh văn, chúng ta đọc một biên: Hầu hiền hổ đẳng thập lục chánh sĩ, sở vị thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát, quán vũ trụ Bồ Tát, thần thông hoa Bồ Tát, Quang Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tính Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trụ Bồ Tát, Chế Hành Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát, Nhi Vi Thượng Tụ. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Hôm qua trong 16 vị chánh sĩ, 16 vị Bồ Tát ở đây, chúng ta đã nói đến Ngài Trí Thượng Bồ Tát. Ở trong đây trí tuệ cao tột không gì qua lại, trí tuệ của Phật ở trong đó tối thắng, chư vị Bồ Tát cũng đạt được trí đó cao hẳn hơn tri thức của thế gian. Kế đến là Ngài Tịch Căn Bồ Tát. Tịch Căn Bồ Tát ở đây nói cho chúng ta cảnh trí đều tịch diệt, căn bổn nghiêm tịnh. Ở trong đó cái tâm của chúng ta, căn bổn của chúng ta đều trang nghiêm và thanh tịnh, không khởi lên vọng tưởng phiền não. Tịch căn Bồ Tát nói chúng ta cái cứu cánh của niết bàn, của tịch định. Con đường tu hành của chúng ta để cuối cùng nhập trở lại niết bàn, đại bát niết bàn. Ở trong đó tịch mà thường chiếu, chiếu mà không hề khởi lên những tư tưởng, không hề động tâm, luôn luôn tịch tịnh. Cho nên nó tịch căn ở đây đây nói chúng ta cảnh giới Phật, y báo chánh báo, về Tây Phương Cực Lạc, ở nơi đây là nhất chân pháp giới, không còn những sự phân biệt, không còn những vọng tưởng, không còn những chấp trước, mà vào ở cảnh giới thanh tịnh tịch diệt. Là cảnh là y báo, căn là chánh báo, cảnh trang nghiêm, căn thanh tịnh, tất cả trong đó đều tương ưng. Bởi vậy nên Ngài Tịch Căn Bồ Tát nói chúng ta cuối cùng cứu cánh vẫn là niết bàn, nhập trở lại cái tánh vốn không sanh và không tử. Tịch Căn Bồ Tát để biểu thị cho chúng ta là bất sanh bất tử, biểu thị chúng ta vô lượng thọ. Tại vì sao cái chuyện ở trong đó, trong tâm của chúng ta, trong căn của chúng ta không khởi, không phát, có nghĩa là không sanh. Không sanh thì tự nhiên không tử, Còn ở đây chúng ta sanh tử trong từng ý niệm, từng niệm ở trong đó khởi lên, nó khởi lên, nó thành thục, nó trụ đó và nó chết trong đó. Còn ở ngài Tịch Căn Bồ Tát ở nơi đây không có khởi lên niệm, không khởi lên niệm cho nên không có sanh, bởi vì không sanh cho nên không còn tử nữa. Còn chúng ta có sanh tử, có nó sanh diệt trong từng ý niệm. Bởi vậy cho nên khó, cảnh giới như vậy chúng sanh khó mà đạt vào, khó mà vào. Đến bất động địa, bát địa Bồ Tát trong viên giáo, lúc đó mới thấy sanh tử đồng thời. Còn bây giờ chúng ta chưa thấy sanh tử đồng thời đâu quý. Chúng ta thấy phần đoạn sanh tử, mình không biết sanh ra từ lúc nào, tự nhiên chấp cái thân này, có được kiến giải, có được ý nghĩa, ý nghĩa rồi thì nói ta có ở trên đời này rồi, không biết từ đâu tới. Rồi đến cuối cùng làm sao, ta gần đi rồi mà không biết đi vào đâu, nó phiền như vậy mà vẫn cắm đầu cắm cổ đi, không biết đi đâu. Cuối cùng là cái gì, cuối cùng của đời người rồi, trong đó hơi thở ra không thở vào, thần trí đi mất, dày trào tự trong đó, chúng ta nói đi khỏi thế gian này, đi khỏi ở trong đó cảnh giới này mà không biết đi đâu, sanh nó mới từ đâu tới chứ. Ở trong đó thiền á, công án gì đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì đâu là bản lai diện mục của thượng tọa minh nè. Ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, vậy ông từ đâu tới? Bổn lai ông từ đâu ra nè? Mọi người có biết thấy từ ở đây không biết mình từ đâu ra. Các ngài quán chiếu cuối cùng, ngài thấy thì ra không sanh không tử, vốn dĩ nó thanh tịnh như vậy. Nên nó cuối cùng cái việc đưa chúng ta vào cảnh giới này, chúng ta thật sự vô minh à. Một cái câu hỏi to lớn như vậy, quan trọng như vậy mà coi thường, coi trọng những cái sanh tử, cái sanh diệt tầm thường, mở cái vấn đề tối quan trọng của chúng ta từ đâu tới. Tôi là từ dòng họ Nguyễn tới, tôi là con cháu nhà Trà Lê, tôi có gia phả bao nhiêu đời của nhà Trần. Quý vị thấy coi lại kỹ mình phải ở đó không quý vị? Chưa chắc là ra cái mình nhận cái dòng họ đó của ta không phải đâu. Biết đâu chừng đời trước là đối nghịch, đời này tới trong oan gia. Hồi xưa nó là họ Nguyễn, có oan gia, có thù với họ Lê, cho nên nó qua nhà họ Lê, nó đầu thai, nó phá. Rồi quý vị thấy, quý vị đã tự nhiên nhận mình là họ Lê à? Không phải đâu là. Cho nên hãy giác ngộ lại. Quý vị thấy trong truyện Phật giáo, Phật nói có hai anh em, cha mất rồi thì sao? Người anh nó ỷ thế quyền huynh thế phụ, nghĩa là anh mà cho nên bao nhiêu ruộng đất, bao nhiêu nhà cửa, anh á, ông anh nó chiếm lấy, tao làm á là anh, tao phải bảo quản giữ cho gia tài cho nó tốt đẹp, thôi á em á giữ phần cái nhà lá đó, một cái miếng ruộng ở đằng sau giữ đó mà sống, rồi bao nhiêu đồ đạc lấy về hết, ta đi chợ trong đó làm chủ phải quản lý những thứ này, không có được để xài phí. Cho nên sao quý vị, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu ruộng đất nhà cửa người anh lấy hết, còn người em sống trong đó thôi, cho được cái nhà lá, được miếng vườn rồi ở đó. Đến khi mất đi sao quý vị, người anh trở vô nhà lá, người em đi vô nhà ngõ. Cho nên nó dành cho nhiều, dành giật cho lắm, đến hồi cuối cùng mình đàn áp đến đâu chèn ép đến đâu thì cái quả báo chịu khổ đến đó là. Nếu mà mở tâm ra cho em nó nhiều nhiều thì mai mốt mình vô đó còn cái có cái mà dùng, mà bức thiết nó quá mai mốt không có cái gì mà dùng là. Đây quý vị, chân tướng nhân sinh vũ trụ là sự thật đó là. Bởi vậy ai cố gắng nha, đừng có chèn ép, đừng có áp bức, đừng có bóc lột ai hết. Bóc lột càng nhiều mấy mốt chúng ta ở trong đó càng khổ trong đó là. Đây không, chúng ta không phải từ dòng họ đó mà ra đâu. Chỉ là sao quý vị? Chỉ theo cái nghiệp, theo cái phúc báo, theo cái quả báo mà chuyển sanh. Cho nên nó gia đình đó giàu có, cao quý, nó sang trọng, tại vì chúng ta có phúc báo, có phước, có phần, cho nên họ làm sẵn chúng ta vào hưởng cái gì. Còn không có phước phần chúng ta đi vào cái dòng họ, đi vào ở trong cái gia đình đó nghèo sơ nghèo xa. Bởi vậy người nào khôn thì biết lo cho đời sau, biết mình đi đâu. Mà ở đây Phật Bồ Tát chỉ cho chúng ta đi vào cảnh giới tịch tịnh, đi vào cảnh giới niết bàn, đi vào Phật cảnh. Ở trong đó cảnh thanh tịnh trang nghiêm, căn thù thắng trí tuệ. Căn và cảnh đều tịch trang nghiêm thanh tịnh, đó là cảnh giới của ngài. Ngài tịch căn Bồ Tát. Ngày đó chúng ta thấy căn của chúng ta làm thế nào tỉnh, làm thế nào tịch. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Dạy chúng ta làm sao đạt được cái tịch căn thanh tịnh. Thế là cái kết quả tu hành của chúng ta trở về được cái tự tánh đại bát niết bàn, không sanh không diệt, không diệt vốn dĩ sẵn có. Dùng một câu A Di Đà Phật quý vị, đổi tất cả những vọng tưởng, đổi tất cả những tư tưởng kiến giải trở thành câu A Di Đà Phật phước trí trang nghiêm, trang bị cho tâm chúng ta ở trong đó quảng đại bao la, thâu tất cả vạn Phật ở trong đại tâm là. Con đường sáng suốt giác ngộ đó hãy thức tỉnh đi là. Tất cả ở thế gian này đều là nhân duyên, đều là ân, đều là oán, đều là đòi nợ trả nợ. Chúng ta hết duyên hết phần rồi, mình cố gắng mà chuyển biến cho thân này, chuyển biến cho tâm mày thăng tiến lên cảnh giới của Phật cảnh, có thể làm được. Là đừng ở trong đó cái gì, ở trong đó mà níu kéo mà nhớ nhung không có giúp ích gì cả. Ai có phước, ai có phần, ai có duyên thì có cảnh giới vào. Ngay với cha, với con, nghiệp người nào người đó chịu, phước người nào người đó hưởng, không có chia sẻ được đâu. Tuy có thể là mất trong đó cùng chỗ, cùng ngày, nhưng mà nghiệp ai đều theo duyên đó mà chuyển biến. Chúng ta giác ngộ, mình hãy chọn cho mình một hướng đi, mình hãy chọn cho mình một lối về, rồi ở trong đó hướng đi lối về chúng ta thù thắng thì có thể có duyên, có thể có phần, có thể có năng lực để mà quay trở lại cứu độ cho những người, những thân nhân, bà con, quyến thuộc, họ hàng láng giềng, tất cả chúng sanh đều có thể giúp cho họ giác ngộ đi vào cảnh giới tịch tịnh. Tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, tự tại vô ngại, không có gì một chút chướng ngại. Cảnh giới của chúng ta vào là lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại, không có một chướng ngại nào lớn nhỏ không hai. Nhỏ có thể bao hàm lớn, lớn có thể dung chứa trong nhỏ, nhỏ không lớn ra, lớn không thu hẹp lại mà vẫn bao hàm dung chứa lẫn nhau. Lớn nhỏ không hai là dài ngắn không hai. Ở đây trong một niệm có thể ứng tâm tới tất cả Phật độ Phật quốc để cúng dường chư Phật. Vì sao quý vị? Không có khoảng cách nào. Dài ngắn như nhau là. Còn bây giờ chúng ta sao quý vị? Dài ngắn không có như nhau là. Xa thì cũng là xa, gần thì nó là gần, chứ không thể nào xa là gần, gần là xa được. Từ ở đây đến thành phố khác phải lái xe mấy tiếng đồng hồ, nó là xa thì nó vẫn là xa, chứ không phải nó xa như vậy mà chúng ta nghĩ một cái nó tới. Chỉ có cảnh giới Phật, cảnh giới hoa tạng thế giới mới đạt được cái này. Dài ngắn không hài, chỉ trong một niệm có thể tâm định hóa thân, một ý nghĩ khởi lên, thân ta đã đến trước Phật đó để mà phụng sự cúng dường rồi. Hay không quý vị? Ý nghĩ của chúng ta khởi lên là tự động. Cho nên ở đây là tịch căn Bồ Tát đưa chúng ta trong đó trở về cái tâm thanh tịnh. Tịnh rồi thì nó chiếu soi tất cả, tịch rồi thì nó phổ biến tất cả. Như trong kinh Lăng Nghiêm nói, cực tịnh thì quang thông đạt, tịch tịch tỉnh đến cực độ rồi thì phóng quang minh, gọi là tịch cực tịnh. Cực là cực độ, tịch là tịch tỉnh. Cực tịch thì quang thông đạt, quang minh sẽ thông suốt chiếu tất cả các nơi. Này quý vị, đưa tịch căn Bồ Tát đưa chúng ta đến cảnh giới này. Không còn cảnh giới khởi tưởng, ý nghĩ như hàng quyền thừa Bồ Tát, như Bích Chi Phật, như A-La-Hán, mà tịch căn đến cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ, đến cảnh giới của Bất Thối Chuyển Bát Địa Bồ Tát. Đây quý vị thấy trong cái pháp môn này đưa chúng ta đến đó là luôn luôn tâm ở trong đại định, giống như Như Lai. Ở trong đó Như Lai chưa hề xuất định, chưa hề ra khỏi định, mà trong đó vẫn thuyết pháp, vẫn ứng thân, vẫn hóa thân, vẫn bỏ niết bàn, vẫn làm khổ hạnh, vẫn phục vụ chúng sanh, mà tâm chưa hề ra khỏi định. Chúng ta thấy Ngài ở trong đó có tướng này, có hình nọ, có lời nói, có văn từ, có biểu hiện, nhưng mà sao Đức Thế Tôn chưa hề ra khỏi đây, vẫn ở trong định, vẫn dùng trí tuệ mà chiếu soi tất cả, ứng hiện với tất cả chúng sanh mà biểu hiện ứng hóa thân khác nhau. Đây quý vị, Đức Thế Tôn có bản lãnh đó, có năng lực đó. Cho nên mình tu hành có năng lực như vậy, chứ không phải tịch căn. Tịch căn rồi cái đầu cái tắc căn nó bị, nó chết, nó như gỗ như đá, không biết gì hết, nó tịch mà. Đến hồi tu rồi sao? Tu rồi, đến khi tu rồi á thì cỡ như nó sao cái việc, nó như là cục đá gì đó, không biết gì hết. Có hai mẹ con, hai người mẹ con trong kia phát tâm cúng dường cho người tu hành. Cho nên có một vị thiền sư, một vị thiền sư ở trong đó tới cất cái cốc ở trong đó và tu trong đó. Hai mẹ con phát tâm tới cúng dường, ngày nào cũng kêu cô con gái đến giờ ngọ mang thức ăn lên cúng cho thiền sư. Cúng cho thiền sư xong rồi đến một ba năm sau, bà mẹ nói: con à, bây giờ con đem mâm cơm lên nhé nào, thì con thử vị thiền sư này, con đưa mâm cơm cho ổng cầm, ổng cầm cái mâm cơm xong rồi đó thì con nhảy vào con ôm ôm ổng coi coi như thế nào về báo cáo cho mẹ biết. Cho nên cậu đưa mâm cơm cho vị thiền sư rồi, cổ nhào vô cổ ôm vị thiền sư đó. Thì vị thiền sư đó nói đã 3 năm trên tuyết lạnh, nó là cây khô rồi, không còn động tâm, không hợp khởi tưởng nữa. Người về cô gái đưa xong rồi, ôm xong rồi, ổng đọc bài thơ đó rồi, đem bài thơ đó về nhà cho mẹ. À, mẹ đó, trong đó nói biểu đó, ổng nói cái bài thơ là ở 3 năm trên tuyết lạnh, cho nên bây giờ bao nhiêu dục nhiệm, bao nhiêu khởi tưởng không còn nữa nè. Bà mẹ đùng đùng nổi giận, uổng phí công của mẹ con mình, lên đốt giỏi đuổi mi đi. Tu cuối cùng thành cây khô à, không độ có ai, thành cây chết. Mình nói đâu, phục phí 3 năm trời cũng dữ. Cho nên nó giờ đốt, đốt thì lên đó thì sao? Ông thiền sư biết, khoan khoan đốt, thôi cho tôi một cơ hội nữa đi, để tôi tu lại. Bà lão nói được nha, nhớ nha, đó cho cơ hội nữa. Rồi hai mẹ con vẫn cúng dường cho vị thiền sư đó. Đến một thời gian sau, rồi lại nói cô con gái, cô à, kỳ này con đem cơm lên cúng như vậy, ổng cầm rồi con nhảy vào con ôm ổng coi ổng như thế nào. Thì đưa lên nhảy vào, ông vị thiền sư này thấy cô con gái ôm rồi biểu nè, chuyện này chỉ tôi với cô biết thôi, đừng cho bà già biết. Về đó là cô con gái về nhà thuật lại cho bà mẹ, cho bà mẹ là đứa con ôm rồi, con biểu chuyện này chỉ có tôi và cô biết thôi, đừng cho bà biết. Bà thán phục, chúng ta lên cúng dường rồi. Vì sao quý vị? Căn tiếp xúc với chồng chỉ ta biết là, chỉ ta giác là, chỉ ta thấu ta hiểu là, cho nên nó để vượt được cái cảnh giới tịch tỉnh khô gầy khô đét của những người chấp vào không, mà đã khởi lên diệu dụng văn huệ, tư huệ và tu huệ. Văn là xúc chạm là biết, tư là trong đó, văn là xúc chạm là chạm, tư là biết, biết là không lỗi là tu. Cho nên ổng đạt được cái văn tư tu, đạt vào cảnh giới tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, trong căn tiếp xúc với trần liền rõ biết, cho nên không bị đắm, không bị say. Chúng ta coi ở trong Duy Ma Cật, trong Duy Ma Cật sao quý vị, trong đó có cảnh giới khi tiên nữ rải hoa cúng dường, đúng không? Rải hoa cúng dường thì sao? Các vị A La Hán ở trong định cố dùng định để mà khống trừ những cám dỗ của hương hoa đó, của những cái đẹp đó, thì các ngài định đến đâu hoa nó dính đầy đến đó. Mờ các vị Bồ Tát thì hoa nó rơi rụng hết, không còn dính mắt. Người sau phá được tất cả những cái tướng là, còn ở trong đó hàng A La Hán vẫn bị đối tượng, cho nên nó dùng sức dùng định đến đâu thì là cái lực nó nổi lên đến đó. Giống như ở trong Thái Cực Quyền, thế vì thế không, họ không có dùng lực, họ dùng lực của đối phương để mà chuyển, hãy mà lực khởi ra lập tức bị đối chọi, bị tổn thương. Nên là ở đây Phật pháp ở chỗ này quý vị, nhiều khi chúng nó khéo dụng công là vô công dụng. Còn những người trong đó tu hành nó mãi miết, tu hành nó tinh tấn, tu đến đâu thì nó độ đến đâu, nó ngà đến đó. Nói như vậy không để cho chúng ta phải phá giới phạm giới, mà chúng ta phải biết khéo trên con đường tu hành. khéo trên con đường tu hành như thế nào. Niệm mà vô niệm, sanh mà chứng vào vô sanh. Niệm một câu A Di Đà Phật là có niệm, niệm đến khi tâm không, Phật cũng không là. Trong đó niệm đến khi vãng sanh, vãng sanh nhưng mà chứng vào vô sanh, quý vị. Đây là cái pháp môn đó, tối thẳng đưa chúng ta phá hết tất cả cảnh giới, phá hết tất cả những chướng ngại. Một câu A Di Đà Phật ở trong đó đưa chúng ta không còn mắc kẹt ở hai bên, cho nên nó đưa vào hàng tịch căn Bồ Tát. Căn, căn tánh tịch tịnh, quang minh thông đạt vô ngại, tất cả cảnh giới đều biến hiện biến hóa trong đó. Đây quý vị thấy tối thẳng là hàng đại Bồ Tát ở trong hàng bất thối chuyển, hàng thất địa Bồ Tát trở lên mới có thể đạt vào cái cảnh giới này. Cảnh giới và căn tánh đều tịch tịnh. Để nó nói chúng ta thấy bà lão cũng là gì quý vị, cũng là cao minh mà, chứ không phải thường. Là ở trong đó có những chuyện Phật giáo, có bà lão đi bán cơm, bán sáng, bán đồ sáng, cái rồi gặp thiền sư. Thiền sư hỏi bà cho tôi cái gì ăn điểm tâm, mà cụ nói tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả lát đắc, ngài muốn điểm tâm nào nói đi ta cúng dường. Ngài thiền sư nghe rồi chết, bị bà lão gài. Bây giờ tâm quá khứ không đắc mình điểm chỗ nào, tâm hiện tại không đắc mình điểm chỗ nào, tất cả đều là vọng tưởng. Nên thiền mà không thông, thiền mà không đắc, đến hồi người ta hỏi một cái là ngã, người ta chỉ một cái là ngã. Ông muốn điểm tâm nào, tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai, nói đi ta cúng dường, khỏi cần mua bán. Ông vị thiền sư đó hết, không có biết tâm nào để điểm, điểm cái nào là vọng cái đó. Khởi tâm ra, chỉ thị ra, chỉ bày ra đều là vọng. Nhưng mà sao? Dùng thì vẫn là tự tại, kiếm thì nó đi mất. Đây vì thấy thật sự ở trong đó tâm tánh chúng ta vẫn sẵn có, mà chúng ta khởi đi tìm là chúng ta đeo cái gương, đeo cái kiếm, đeo cái kiếm mà đi chạy đi kìm cái kiếm không biết ở đâu. Mở kiếm chúng ta vẫn ở trên mắt mà. Bây giờ nói cái kiếm thì quý vị không tin. Quý vị thấy cái mobile phone đó, nó có cái Bluetooth đó, đeo chừng ăn tiếng sau đó, quên đi mình có, rồi đi kiếm trong túi, ủa cái đồ nghe nó mất tiêu rồi. Đến hồi rờ lỗ tai thấy nó cộm cổ, ủa nó đây nè. Chân tánh của chúng ta cũng vậy, đi kiếm thì kiếm không ra, mà dùng thì là tự tại, nó sẵn có ta. Cho nên nó đưa chúng ta tất cả để vào cảnh giới tịch tịnh, thì cái tâm đó châu biến pháp giới, cái tâm đó quảng đại bao la, cái tâm đó không có bờ mé, không có vọng động. Đây là cái việc Phật dạy chúng ta thế nào để trở về chân tâm đó. Tịch căn thanh tịnh, tịch căn Bồ Tát đưa chúng ta vào cảnh giới đó là. Bây giờ khó hay dễ cái gì? Dùng nó thì tự tại, mà kiếm nó thì không ra. Mà bây giờ chúng ta nói vậy thôi khỏi kiếm là mất tiêu luôn à. Nó sanh nó tử ở trong đó không biết là, không hiểu là. Cho nên ở trong đó phải dùng phương tiện để chúng ta nỗ lực tìm nó. Đến khi gần tới rồi thì bỏ cái tìm đi, thì mới vào cái đó. Thật sự khó lắm quý vị, không có dễ đâu. Cho nên Phật mới nói ngũ thừa giáo. Phật mới nói thiên nhân thừa, A-la-hán thừa, Bích Chi Phật thừa, Bồ-Tát thừa, và cuối cùng là Phật thừa. Nhưng mà đến cái này chúng sanh nó ngơ ngơ ngáo ngáo không biết. Nên nó ngày chúng ta dùng phương tiện. Mà dùng phương tiện nào đi? Dùng phương tiện nào? Ở đây cuối cùng phải tin theo Phật. Đến cuối cùng chúng ta không tin theo Phật thì kẹt lại. Cho nên Phật qua hết tất cả các phương tiện đó, Ngài tạo cho Nam một phương tiện, chúng ta có tin nổi không? Tính Huệ Bồ Tát đi muốn đi vào cảnh giới này thật sự không dễ lắm. Ở vậy cho nên phải có cái lòng tin. Mà muốn có lòng tin phải có huệ, phải có trí tuệ, tính Huệ Bồ Tát. Cho nên người nào có huệ, người nào có giác tánh, người nào ở trong đó thâm tín Phật, người đó đại phước đức. Phước đức chỗ này chứ không phải thiểu thiện căn. Phước đức nhân duyên, chúng ta có nhiều phước đức, chúng ta có vô lượng phước đức mới gặp pháp môn này, mới tin mới hiểu pháp môn này. Không phải, mà chúng ta tin Phật thì mới là công đức phúc báo của Phật chúng ta nhận vào. Còn đem phúc báo của chúng ta, tính căn của chúng ta, công đức của chúng ta không tới đâu đâu. Quý vị thấy Lương Võ Đế chưa? Lương Võ Đế quý vị thấy như thế nào? Gặp Quán Thế Âm Bồ Tát mà không biết Quán Thế Âm Bồ Tát đi ra, không công đức bỏ là bỏ đi là Bồ Đề Đạt Ma. Có người công nhận, có người thừa nhận là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Có một bài kệ, một bài tán nói Bồ Đề Đạt Ma là Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở trong đó sao quý vị? Ngài nói trẫm ở đây gặp Bồ Đề Đạt Ma khi mới ở từ Thiên Túc qua đến ý kiến. Nó trẫm đây làm bao nhiêu, xây bao nhiêu chùa, lập bao nhiêu đạo tràng, độ cho hàng vạn tăng ni để mà xuất gia. Thì bây giờ trẫm như vậy công đức lớn hay nhỏ nào? Bồ Đề Đạt Ma nói rõ ràng không công đức, khẳng định một câu là không công đức, có nghĩa là phúc báo của ông chưa tới đâu, là năng lực của ông, công đức của ông không có gì cả. Vậy chúng ta nói như vậy á, mình nó phước đức như thế nào cái gì để mà có thể nói là không có ít phước đức, không có ít thiện căn, không có ít nhân duyên thì mới sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ở đây tính Huệ Bồ Tát nói chúng ta, niềm tin của chúng ta son sắt là đại phước đức. Là đây là người nào tin được Phật phúc báo cái gì à? Kẹt cái là chúng ta không tin. Bây giờ đến bây giờ đó cái gì, Hòa Thượng Tịnh Không á mới tin được 90%, 90% cái gì là bao nhiêu mấy chục năm trời. Ở trong đó 30 mấy tuổi, 30 tuổi xuất gia, bây giờ 81 tuổi, thì hơn 50 năm qua hết tất cả những thăng trầm, thuyết pháp độ sanh, quản độ chúng sanh. Bây giờ cái gì mấy năm sau này mới tin Phật một chút là nó không dễ cái gì. Ở trong đó về bây giờ mới tin Phật, ở trong đó tất cả là do các ngài an bài. Làm việc gì mà thành công đó là duyên tốt, Phật Bồ Tát gia trì ủng hộ. Làm việc gì mà không thành công cũng là Phật Bồ Tát gia trì kéo mình lại. Con à, con không thấy ở dưới đó có hố sâu đó, con đường đó có gai góc đó, đi không nổi đâu, cho nên kéo chúng ta lại là không cho chúng ta thành công. Giờ này mới biết là làm việc Phật sự gì có thành công có thất bại đều do Phật Bồ Tát an bài. Từ đó ngài đã tin tưởng rút ráo. Rút ráo chuyện vẫn còn những chuyện không dám tin nổi. Cho nên ở đây quý vị, ai tin được Phật bất khả tư nghị, tính hội Bồ Tát kiếp dạ, đưa chúng ta tới những cảnh giới này. Muốn tới được những cảnh giới này tin Phật, còn không tin Phật không vô nổi. Tin là mẹ của công đức, tính là mẹ của công đức. Là ở trong đó cho nên nó chúng sanh thấy cảnh giới quảng đại bao la, vũ trụ thâm sâu như vậy, chúng ta dùng cái gì để vào? Cái gì? Dùng niềm tin với Phật mới vào. Đại thừa Phật pháp không còn giảng giải nữa. Đại thừa Phật pháp đến cứu cánh cuối cùng không một lời nào mà nói. Thì khiến chúng ta tự mình chứng nhận, mà tự mình ngơ ngơ vậy không nhập. Phật Bồ Tát, những người hành giả họ ngơ ngơ mà lại đi vào, còn chúng ta bỏ là chết luôn. Chứ không biểu á, biểu nói nó là không tìm á, tìm á thì nó mất, mà không tìm thì nó ở ngay đó. Thật sự đối với chúng ta không tìm nó cũng không tìm nữa. Nó như vậy đó quý vị. Còn ở người xưa đó không tìm, nhưng mà người ta khởi lên nghi tình, còn chúng ta không đạt được cái nghi tình. Nghi tình là sao thì một cái vấn đề trọng đại đó nó ở trong đầu chưa giải quyết được, nó như thế nào, bổn lai diện mục là cái gì, chân tánh là cái gì, thực tướng của vũ trụ nhân sanh là cái gì, con người của chúng ta vốn dĩ là gì. Cái nghi tình khởi ra, không phải nghi ngờ mà là nghi tình. Ở trong đó nghi tình để trong nó, trong tâm lâu ngày quán chiếu rồi nó bộc phát ra, tự nhiên nổ bùng một cái giác ngộ. Quý vị thấy ở trong kinh Pháp Hoa, muốn thấy Đa Bảo Như Lai hả quý vị, phải mở cái tháp. Mà khi mở cái tháp sao quý vị, nó phải nổ bùng một cái, nổ cái ầm một cái cửa tháp mở ra, thấy Đức Như Lai hiển hiện trong đó, vẫn chưa sanh diệt, như còn sống tươi rói như thường. Mở cái tháp ra, cái tháp Đa Bảo đó. Mà muốn mở Đa Bảo, tháp Đa Bảo sao, Đức Phật phải dùng thần thông nâng tâm thức của đệ hàng đệ tử lên. Chứ vì cái tháp nó cao quá, cái lý của Như Lai quá cao tột, hàng phàm phu không lên nổi. Cho nên Phật dùng thần thông năng lực nâng tâm thức của hàng đại đệ tử lên. Rồi con muốn coi cái tháp đó, ngài nâng lên rồi thì sao? Ở trong đó muốn mở tháp báo ra thì trước khi mở phải thâu nhiếp tất cả hóa thân Phật về, lúc nó mới mở được. Có nghĩa là phải thâu nhiếp tất cả lục căn, đừng cho nó đi chạy lộn lạc, đừng cho nó đi chạy lung tung nữa, mà hóa thân Phật đó cái việc căn này tiếp xúc cái sáu tầng thâu nhiếp lại. Từ đó cái tháp nó mới nổ ra, nổ âm một cái giác ngộ. Đây quý vị, người ngộ á, ở trong đó khi ngài ngộ tự nhiên cái là thiền sư đẩy họ thẳng vào trong chân tâm, quát cho một tiếng, đập cho một gậy để không còn tri thức kiến giải, như đi nhập sâu vào chân tâm. Đây quý vị, còn chúng ta bỏ cái ngơ ngơ, nó cứ ở dưới hoài, nó cũng vậy, không lên nổi. Cho nên giờ Phật dạy chúng ta tính hội Bồ Tát. Nếu tin được pháp môn nào, nếu tin tưởng phương tiện của Phật, nếu tin tưởng thần lực của Phật, y theo đó mà làm thì nhất định thành công. Đây không vậy, muốn vãng sanh, muốn nhập vào tự tánh, muốn thoát khỏi luân hồi, ở nơi đây Phật dạy chúng ta tính nguyện hành. Cho nên ở trong ba vị Bồ Tát kế nữa, tính huệ Bồ Tát, nguyện huệ Bồ Tát và hương tượng Bồ Tát, nói chúng ta tính, nguyện, hạnh làm thế nào để đạt được vào cảnh giới Tịnh Ca Bồ Tát, làm thế nào để đạt được cái quán vô trụ Bồ Tát, làm thế nào để được cái thần thông hoa Bồ Tát, làm thế nào để được Quan Anh biến chiếu Bồ Tát, làm thế nào quý vị tính huệ Bồ Tát là điều chúng ta tin không nào? Bởi vì chúng ta ở đây, ở trong đó chúng ta là những người có thiện căn lúc xưa, có thể có niềm tin. Mỗi tháng về đây Phật thất, mỗi tuần về đây niệm Phật là cũng có niềm tin, nhưng mà niềm tin vẫn chưa so sánh, vẫn chưa tốt đẹp. Trong đó ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói muốn vãng sanh, đó là mục tiêu của chúng ta, thì ở trong đó không ngoài tính và nguyện. Chúng ta không tin nổi, không tin nổi con người của chúng ta vốn dĩ đầy đủ. Phật nói vậy mà chúng ta không tin. Chúng ta tin cái thiện lượng, chúng ta tin cảnh giới trước mặt, chúng ta tin những cái quyền lợi, những cái ích lợi, những cái cảnh tượng ở ngay trước mặt, mà không tin con người thật của mình. Bởi vậy cho nên mình thấy nó cao xa quá, thấy nó quảng đại quá, thấy nó khó đạt quá. Tất cả đó đều là vọng tưởng. Tin không quý vị? Ngẫu Ích Đại Sư nói hãy tự tin đi, tự tin vốn dĩ là Phật. Bây giờ hãy tự với các vị xem, tin nó tha đi, tin nó mình rồi tin người. Tin người là gì? Tin nó có Đức Phật A Di Đà, chứ không phải ở trong tâm của chúng ta. Tin nó có Tây Phương Cực Lạc Quốc, tin có 48 lời đại nguyện, tin có sự vãng sanh, tin có sự tiếp dẫn. Quý vị thấy tin trong đó, tin chính mình là vốn dĩ là Phật. Bây giờ niệm Phật thì làm sao không cảm được Phật? Cho nên ở trong đó chúng sanh niệm Phật, Phật niệm chúng sanh, tâm tâm tương niệm, cảm ứng bất khả tư nghị. Ai thấy không làm cái gì vậy? Mà chúng ta cảm cái gì đâu không? Cảm cái gì nhỏ nhỏ thì thích lắm, thì ham lắm. Mà ứng hồi ở trong cái cảm Phật thì thấy nó cao xa, nó xa vời. Thấy gì em? Như Lai đưa cái Như Lai thần trưởng ra bao hết chúng ta, thành cái quả núi đè luôn tung ở không. Có thần biến, thần biến 72 thần biến của Tôn Ngộ Không cũng ra không khỏi bàn tay của Như Lai. Có nghĩa là tâm của Như Lai bao phủ, bao hàm tất cả chúng sanh. Chúng sanh sống ở trong tâm của Như Lai mà không biết, được bao bọc, bao hàm ở trong trong Như Lai mà không hiểu. Bây giờ sao cái gì? Chúng ta chỉ quay lại niệm đấy, tin đi. Mình có đủ đặc tánh của Như Lai, Như Lai nó có thần thông diệu dụng trong đó bao phủ chúng ta, thì trong đó có đâu mà xa cái gì? Đông Phương ở trong đó, Đông Tây vạn thập vạn ức trình bất cách trời, là ở đây là phía Đông, ở bên kia là phía Tây, cách nhau 10 vạn ức, 10 vạn ức trình, 10 vạn ức Phật độ, không cách một trần. Bởi khi tâm chúng ta cảm ứng thì Phật ngay trước đó là. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc có thể tâm một niệm ứng hiện trong định cúng dường vô lượng vô số Phật, chúng ta có cái năng lực rồi. Vậy Phật sao cái gì? Trong một niệm ngài ứng hiện trong tâm của vô lượng vô số chúng sanh. Chúng ta cứ nghĩ là mình về Tây Phương có thể cúng 10 vạn ức Phật, thì Phật sao cái gì? Trong một niệm của ngài ứng hiện trong tâm của chúng sanh rõ ràng minh bạch không thiếu sót, thì chúng ta cứ coi thường Như Lai, cho nên mình không cảm được cái này. Mình chỉ nghĩ mình về Tây Phương được như vậy. Đức Thế Tôn Như Lai hơn chúng ta, quý vị, nhất định là hơn là chúng ta. Nhờ cái thần lực, nhờ cái uy đức nguyện lực của Ngài mà trong một niệm có thể ứng hiện cúng dường vô số vô lượng Phật, thì Phật ở tâm định của Ngài, Ngài mỉm cười ngồi ở đó, sao quý vị, thân tướng của Ngài biến hiện vô lượng vô số, ảnh hiện vào trong tâm của chúng sanh. Tin không? Tin thì niệm đi sẽ cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Một ánh mặt trời kia, một mặt trời kia mà chúng sanh trên thế giới này, người nào có duyên như thế nào thì thấy như thế đó. Chúng ta thấy nguyệt thực, mặt trăng nó nuốt mặt trời, đúng không? Thì muốn coi nó, lấy cái thao nước, quý vị, mỗi người lấy thao nước, kiếm được cái thao lớn thao nhỏ gì đó tùy ý. Mặt trời chỉ một, mờ bóng của nó hàng vạn khác nhau. Thao nhỏ thì mặt trời hiện nhỏ, thao lớn thì mặt trời hiện lớn, không thao nhìn xuống hồ thì mặt trời nó rõ ràng ở đó. Cho nên ở đó mặt trời có một mà ảnh hiện vô vàng là. Đây cũng vậy, Đức Như Lai chỉ có một mà tâm của chúng sanh cảm như thế nào, Ngài ứng hiện rõ ràng như thế đó. Thấy Phật tốt cái gì à? Đừng có ham thấy ma, thấy Phật đi. Đúng không nè? Phải sợ ma mà ham coi phim ma, ham cảm đến ma. Ở trong đó cứ đến cái chương trình mờ lúc không giờ đó quý vị, là đợi tới coi. Coi rồi đó, ở trên giường luôn, không có dám đi xuống nhà sau. Vậy mà sợ như vậy mà cứ chùm mền ngó ra để coi. Coi cái con lỗ nào sợ quá thì chụp mền lại. Vẫn coi à, vẫn cảm đến mà là. Mà Phật cảm đến Phật đó lại thấy ngơ ngơ, không thèm tin, không thèm chấp nhận, không thèm chịu. Cho nên giờ chúng ta chuyển đi, chuyển tâm thức, tính huệ Bồ Tát đi. Có huệ căn, có giác á, có trí thức, trí tuệ, ở trong đó thì khởi niềm tin sâu sắc, chúng ta đạt được đại phước đức, đại thiện căn, và gặp cái đại nhân duyên này khai mở nó thì nhất định vãng sanh. Nên ở trong đó pháp môn này chỉ cho chúng ta muốn đạt được những tối thắng như chư vị Bồ Tát ở trên, tin thì cái gì. Mà đây không phải chúng ta mê tín, không phải chúng ta tà tín, mà ở đây chúng ta chánh tín. Chúng ta nghe lời giảng dạy, khai ngộ hiểu rõ rồi, khởi lên được niềm chánh tín, cái niềm tin chánh chứ không phải niềm tin tà. Nhưng mà niềm tin chánh đó nó vẫn ở ngoài, nó vẫn lờ mờ, nó chưa có thật. Phải cần chúng ta chứng thật để vào chân tính. Còn chánh tính nó chưa thành công vậy. Bây giờ mình niệm Phật đi, coi coi Phật có ánh hiện vô tâm chúng ta không. Chúng ta niệm Phật đi, coi Phật có phóng quang hay không. Chúng ta thử niệm Phật đi, coi có cảm ứng hay không. Thì có cảm ứng, có thấy Phật, có thấy quang minh, từ chánh tính chúng ta sẽ thành chân tính. Lúc đó khi chân tính rồi thì bảo đảm ai nói gì thôi, tôi không cần biết, bây giờ tôi có ông Phật à. Ở trong đó mà tha thiết niệm Ngài tới an ủi, cho nên khỏi lo khỏi qua pháp gì cả. Niệm trì chú Đại Bi được Quan Thế Âm tới, hồi A Di Đà ngon hơn. Giáo chủ mà rõ ràng quý vị, Quan Thế Âm là phụ tá mà. Cho nên chúng ta cần gì, vua gặp vua thì quần thần phải nét thôi, là không có thể nào mà quần thần đứng lên giơ tay khoan Phật, Ngài khoan có phán à, để con nói danh tánh của nó, lý lực cho nó rồi Ngài phán, không có đâu. mà ở trong đó vua phán ra thì phần quần thần phải chịu thôi. Bởi vậy cho nên chúng ta lên gặp thẳng Phật còn lo gì nữa quý vị. Cho nên chúng ta phải đi những người tâm chưa đủ niềm tin, cho nên đi luồn lách, đi từ nhỏ đến lớn. Còn chúng ta có đủ niềm tin rồi, trong tâm ta có Phật, trong tâm Phật niệm ta, một cái sợi dây linh thiêng sâu sắc như vậy còn sợ gì nữa quý vị. Bởi vậy cho nên ở đây ai mà có huệ căn, ai mà có trí tuệ thấy nghe được điều này rồi, chúng ta khởi lên niềm tin, khởi lên niềm tin sâu sắc, chúng ta niệm Phật, Phật không bỏ chúng ta, bảo đảm. Mà tại vì sao quý vị? Chúng ta niệm Phật mà Phật vẫn bỏ, vẫn từ chối, vẫn cũng như lơ lơ. Tại vì chúng ta miệng niệm chứ không phải tâm niệm. Tâm ta có Phật, trong tâm Phật có ta, chứ không phải trong miệng ta có Phật. Miệng Phật có ta, không phải là. Mà rõ ràng là tâm ta là. Cho nên nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Thấy Phật ngại gì không khai ngộ, thấy Phật ngại gì không đoạn phiền não, thấy Phật mình còn lo sợ gì nữa quý vị. Tại sao chúng ta đi thần thông dị được lỡ nó sai sao? Mà thấy Phật cái thằng ngài có thần thông không? Bảo đảm có thần thông, lục thông viên mãn. Thấy Phật có trí tuệ, đầy đủ trí tuệ biện tài. Cho nên ở đây quý vị, nó rõ ràng, minh bạch, đơn giản như vậy. Không có cái gì mà khúc chiết, không có cái gì mà sâu xa. Ở tại đây chúng ta phát nguyện làm sao đời này thấy Phật. Ở trong đó A Nan thật là hy hữu. Ở trong phẩm số 38 quý vị, 38 Đức Phật nói với A Nan: Nhược, nếu mà muốn thấy vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác cùng chư Bồ Tát A La Hán đẳng thì phải ở nơi quốc độ của mình, ứng khỏi tây hướng là đứng dậy hướng về hướng tây. Ở trong đó chuyên tâm đương nhập cơ một xứ, trong chú tâm về một hướng, một niệm, cung kính đảnh lễ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ở hướng về hướng tây và cung kính đảnh lễ giữ chuyên nhất chuyên tâm trong đó. A Nan tức tùng và khởi. A Nan nghe như vậy rồi hay quá, tức tùng và khởi, lập tức đứng dậy từ cái ghế, từ cái chỗ ngồi, đứng dậy khởi lên và diện tay hiệp trượng, mặt hướng về hướng tây và chắp tay lại, đảnh lễ bạch ngôn, là đảnh lễ và nói rằng: Ngã kim nguyện kiến cực lạc thế giới A Di Đà Phật, cúng dường phụng sự chủng chư thiện căn. Ta con đây bây giờ nguyện thấy được cực lạc thế giới, thấy được A Di Đà Phật để mà cúng dường, để mà phụng sự là ở trong đó, để mà tạo pháp được tất cả những cái chủng tử thiện căn, thấy được Phật trong đó để phát khởi cái chủng tử, cái thiện căn của con. Đảnh lễ chi gian, gian là không gian, trong cái thời gian đảnh lễ đó, trong cái khoảng cách đảnh lễ đó, hốt kiến A Di Đà, hốt nhiên trong đó, hốt nhiên một cái thấy được A Di Đà Phật. Thấy như thế nào quý vị? Dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm. Cái dung mạo của ngài, nhan sắc của ngài quảng đại bao la, chứ không phải cái hình một cái thước sáu, một thước bảy, mà trong đó dung nhan quảng đại, sắc tướng đoan nghiêm như huỳnh kim sơn, cao xuất nhất thiết, chư thế giới thiệu, giống như là cái núi vàng Huỳnh Kim Sơn. Huỳnh là vàng, kim là châu báu, là vàng kim, như cái núi vàng kim trong đó cao vượt hơn nhất thiết tất cả thế giới. Ở trong đó lại nghe thập phương thế giới chư Phật Như Lai xưng dương tán thán A Di Đà Phật, chủng chủng công đức vô ngại vô đoạn. Lại nghe âm thanh phạm âm của chư Phật mười phương vang vọng lại khen ngợi Đức Phật A Di Đà, khen ngợi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả chủng chủng công đức, bao nhiêu công đức đó, ở trong đó không có ngại, không có gián đoạn. Đây quý vị thấy, tin tưởng trong đó, ngài nhất tâm chuyên chí hướng về Tây Phương, đảnh lễ trong đó và tán thán cúng dường, tự nhiên thấy cảnh giới Tây Phương hiện hiện, tự nhiên thấy Đức Phật A Di Đà hiển hiện. Đây là tính huệ Bồ Tát. Khi chúng ta có niềm tin này, phát nguyện trong đó, niệm Phật trong đó, tự nhiên đổi cảnh giới. A Nan cái việc y giáo phụng hành trong đó, thấy được Đức Như Lai không phải hiện ra một cái hình tướng nhỏ, mà khắp cả không gian đều là hình tướng của Phật, báo thân Phật hiển hiện ra. Quý vị, chúng ta thấy như thế nào quý vị? Thật sự là có chứ không phải là không, mà tại vì tâm thức của chúng ta phân biệt vọng tưởng chấp trước. Bây giờ chúng ta phải dùng cái phương tiện của kỹ thuật khoa học, mình thấy ở trên cái không gian này bao nhiêu là đài, bao nhiêu là băng tầng, bao nhiêu ở trong đó cái vỉa truyền hình, truyền thanh, điện thoại đều có mặt ở tại không gian này. Nếu mà tâm của chúng ta lớn, nó hiện lớn. Nếu người nào giàu mua cái tivi 53 inch thì nó hiện lên cả một bức tường. Nếu người nào nghèo tâm lượng nhỏ mua cái tivi 19 inch thì nó hiện nhỏ. Thật sự ở trong đó tùy tâm lượng của chúng sanh, tùy phúc báo của chúng sanh mà thấy hình tượng của tất cả các đài khác nhau. Nếu mà người nào giàu nữa thì họ thiết lập cả một cái tường toàn là tivi, bấm một cái, bấm một cái là cả chung quanh nhà của họ đều là hình ảnh. Được không quý vị? Được. Là cho nên ở đây chúng ta tin tưởng, chúng ta niệm mở đài, chúng ta chuyên nhất bấm nó, tự nhiên nó ra. Cái cần phải biết nó như thế nào, làm như thế nào thì Phật đã chế sẵn hết rồi. Cần chúng ta tâm lượng lớn thì thấy được báo thân Phật, tâm lượng nhỏ thì thấy được hóa thân Phật, tâm lượng bé tí thì thấy được cái cảnh giới nhẹ nhàng khinh an, chưa hiện được cảnh giới. Bây giờ chúng ta tin không quý vị ạ? Hay là chúng ta chỉ tin những cái cảnh giới thấp bé, thô hèn, những cảnh giới trong đó ghê rợn, tin ham tin những cảnh giới này, mà cảnh giới Phật lại xa vời với nó, không chịu tin. Cho nên người nào tin được, thật sự người đó phước đức vô lượng, công đức đó vô lượng, thiện căn đó vô lượng. Thì cái vị Phật trong đó chỉ nói chúng ta tin. Mà mình đã thấy cái tivi á quý vị, bây giờ đâu cần gì, chỉ bấm nút rồi á, mới mua về đó tập bấm, tập bấm coi nó đài nào nó ra, chứ là mới đầu bấm thì nó hư, từ từ quen rồi thì bấm dễ mà, cứ bấm một cái là xong. Là bởi vậy cho nên ở đây quý vị, tất cả Phật đã làm hết rồi, đầy đủ hết rồi, tận hư không biến pháp giới, ở trong đó hình ảnh của chư Phật, cảnh giới của Phật đều đầy đủ. Cần chúng ta có nhân có duyên, như là ở tại thế giới này bao nhiêu đài truyền hình, nếu người nào mà khá nữa thì lấy đài satellite vệ tinh, toàn tất cả những băng tầng trên thế giới đều có hết, chứ không phải những đài ở trong nước, ở trong đó địa phương. Không phải mà, đài ở Trung Quốc cũng có, Đài Loan cũng có, Việt Nam cũng có, Tàu cũng có, Ấn Độ cũng có, Trung Đông cũng có, đài nào cũng có. Tận hư không biến pháp giới, chư Phật mười phương đều có đủ hiện trong tâm chúng ta. Này quý vị tin không đó vậy? Tin không à? Ở đây có sẵn có trong đó, không cần rời, không cần ở trong động thân. Chúng ta ở tại trụ xứ, ở trong đó ngay một niệm ứng hiện tại tiền chư Phật hiển hiện. Giống như ở đây chúng ta không cần qua Úc, muốn coi thể thao của nó ngay tại phòng khách, ngay tại nhà, ngồi an nhiên tự tại bấm một cái, toàn cảnh ở Úc Châu hiển hiện. Tin không có gì? Hay là ở trong đó chúng ta bấm một cái đi xuống Tam Ác Đạo, nó tới luôn là rõ ràng minh bạch vậy, tùy tâm của chúng ta ứng hiện. Cho nên nó Phật Bồ Tát dạy chúng ta làm thế nào dễ không quý vị? Dễ chứ không khó, chỉ cần chúng ta tin tưởng đạo lý thâm sâu như vậy, hiển hiện rõ ràng như vậy, tại sao không làm? Tại sao không chịu thực hành? Tại sao không chịu nỗ lực? Tại sao không chịu gia công? Người ta chịu khó 5 năm, 3 năm ta có cái mới có hưởng. Còn chúng ta không chịu để coi coi nó ra như thế nào. Ừ, cứ đợi coi ra như thế nào đi. Thời gian nó tới, mạng nó tới rồi thì không còn cơ hội nào. Nơi nó đây quý vị thấy, được có những cái tối thắng đó, thôi chịu khó tin lời Phật cái đi, kệ nó mà. Điển mà may đâu nó đúng thì là đỡ. Còn ở cái ta bà này làm cái việc gì ở trong đó không phải dễ. Mọi việc ở trong đó thế thì Tây Phương Cực Lạc Quốc sắp xếp an bài đầy đủ cùng, chỉ đợi chúng ta thôi. Phương tiện của Phật có, năng lực của Ngài có, trí tuệ của Ngài có, biện tài của Ngài có. Tất cả chư đại Bồ Tát tới đây để chứng minh chúng ta, ta đã đạt được như vậy. Bây giờ chỉ cần tín huệ Bồ Tát tới, con muốn làm, các vị muốn làm, hãy theo ta. Ta lúc xưa nhờ tin tưởng, ta có huệ căn, ta có nó được sắc bén, cho nên tin được cái này, tin được lời Phật. Phật nói cái gì à? Không sai à. Nhữ đẳng ưng đương tính thị ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. Cái câu này nghe quen quý vị, quen quá ha. Nhữ đẳng ha, các người nè, nhữ là các người, đẳng là tất cả. Nhữ đẳng ưng đương, ưng đương là nên, ưng đương là ngay đây nên đi, ưng đương tính thị ngã ngữ, hãy nên ngay đây tin lời ta nói. Ngã ngữ cùng cặp là cùng cặp chư Phật sở thuyết, là không phải tin ta không đâu, mà đó là lời của chư Phật đều thuyết như vậy. Vẫn chưa đủ năng lực để làm chúng ta tin tưởng. Vì sao quý vị? Vì chúng ta vẫn đặt nặng những cái huyền ảo, cái lợi ích nhỏ nhặt trước mắt, mà không có cái tâm xa, không có cái nhìn rộng, mà chỉ đặt vào những cái lợi ích trước mắt thôi. Hỡi vậy mất đi cái lợi ích quá thù thắng này. Tin lời Phật không quý vị? Tất cả các tông phái đều lấy kinh A-di-đà làm công khóa buổi tối. Từ ở trong đó Tịnh độ, Thiền tông, từ Mật tông, cuối cùng đến thời khóa công phu buổi tối đều lấy kinh A-di-đà. Quý vị thấy các thiền sư trong đó, thiền sư trong đó đều cuối cùng đều tụng kinh A Di Đà. Các ngài hộ trì cho hộ niệm cho những người vãng sanh cũng lấy kinh A Di Đà. Còn Mật tông sao quý vị? Rõ ràng không? coi chúng ta đường về về xứ tuyết đó, hai anh em đó, hai sư huynh đó, một người thì đi thuyết pháp, một người thì ở nhà làm gì? Trì tụng A Di Đà, niệm Phật, lễ Phật. Đến sáng ra sao quý vị? Cả chánh điện rực sáng quang minh. Người em á, trong đó phát tâm sám hối. Hôm qua thật sự em đã lỡ lời, lỡ lời khinh dễ anh, khinh thường anh. Đâu ngờ anh dụng công biên mật đạt được công phu như vậy, quang minh biến chiếu. Đây ở đâu nhỉ? Ở kinh A Di Đà. Tin không quý vị? Chư Phật ở trong đó, chư tổ sư đều quy hướng về, mở trong kinh A Di Đà, không lấy kinh nhà đó. Cuối cùng là kinh A Di Đà. Rồi kinh A Di Đà nói gì? Giữ đẳng, giữ đẳng ưng đương tính thị ngã ngữ cập chư Phật sở thuyết. Này chúng ta là hàng Phật tử, là ở trong đó chúng ta tin lời Phật. Phật nói không sai quý vị. Phật ở trong kinh A Di Đà nhỏ như vậy mà ba lần nói chúng ta phát nguyện, mà một lần nói chúng ta hãy tin ta, hãy tin lời ta nói đi. Đây quý vị, Phật đã làm đủ hết tất cả, đủ hết tất cả những cái phương tiện, đầy đủ tất cả, chỉ cần chúng ta đáp ứng lại thôi. Mà kẹt, chúng ta vẫn lơ lơ không chịu đáp ứng. Đáp ứng có lệ thôi. Nó Ngẫu Ích đại sư thống khổ vô cùng. Ngẫu Ích đại sư đó, nếu không phải là A Di Đà Phật cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong đó thì vậy sao quý vị? Vì ống Quan đại sư là đại thế chí rồi, khen dù cho cổ Phật tới đây làm chú giải cho kinh A Di Đà cũng không qua lại, thì bảo đảm không phải là đại thế chí. Vì đại thế chí đâu có người á mình tự khen mình đâu. Cho nên chỉ khen người khác. Mà khen ai quý vị? Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc thì ngoài A Di Đà kế đó là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm vốn dĩ là cổ Phật, giữ cái ngôi vị đẳng giác, giữ cái ngôi vị Bồ Tát để độ chúng sanh. Chứ thật sự Ngài đã thành Phật rồi quý vị. Như vậy cho nên ở đây Ngẫu Ích đại sư nói, ta nếu có thể mổ bụng, mổ ngực, lấy tim vấy máu để tạo niềm tin, ta cũng mổ. Mổ trong đó, mổ tim vấy máu để nổ, để làm cái niềm tin cho quý vị, ta cũng chịu. Đây quý vị thấy chúng ta sao quý vị? Nói sao nói cũng không tin à. Nói làm sao nói vẫn tin thế gian hơn, vẫn tin ở trong sanh diệt hơn, vẫn tin những lợi ích nhỏ nhoi hơn. Mờ hải mà trong đó niệm Phật cầu vãng sanh, mình còn sống ở trên thế gian này mà, mình nó còn dài mà, kệ nó hưởng chút, kệ nó lăn lộn một chút, để cho nó nhú trần ai như người ta một chút, rồi về để cho nó sao cái việc để người ta khỏi chê, không biết đi qua ta bà không biết gì cả. Nhưng mà cần phải nhúng bụi trần thêm chút nữa cái gì ha, rồi để về phải không nào, để làm lãng tử, đúng không? Để lãng tử trong đó qua một thời rồi thì sao đó về không có sao mà kẹt một cái lãng tử cái nó quên luôn. Kẹt một cái lãng tử quay đầu không được cái gì. Chỉ cần chúng ta quay đầu, lãng tử quay đầu không gì quý bằng. Lãng tử quay đầu kim bất hoại. Cái chân tánh, cái cao quý đó vẫn không hoại. Chỉ cần chúng ta buông dao xuống, bỏ xuống, quay đầu lại với Phật, thì từ Phật tự cứu, Phật sẽ cứu cho chúng mình. Kẹt một cái chúng ta không chịu quay cái gì. Nếu mà quay Ngài nói có tin là thành tựu, có nguyện tin rồi nguyện đi theo bảo đảm vãng sanh. Nó lời của tổ quý vị chứ không phải lời của chúng ta. muốn vãng sanh được hay không là do tâm có tính có nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là do công phu cạn hay sâu, công phu niệm Phật cạn hay sâu. Là bởi vậy cho nên ở đây xem sao, làm thế nào để đạt được cái niềm tin đó quý vị, làm thế nào để chúng ta đạt được niềm tin tưởng tha thiết với Phật, mà cứ nghĩ Phật không bỏ chúng ta, cho nên nó dù như thế nào không tin nghiệp chướng, không tin vọng tưởng, không tin chướng ngại mà tin Phật quý vị. Còn chúng ta tin chướng ngại, chúng ta tin nghiệp chướng, chúng ta tin những cái trở ngại thế gian vọng tưởng, tất cả những vọng tưởng là tin. Còn nếu chúng ta dũng mãnh vượt lên thì trong đó chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển nghiệp chướng thành ở trong đó năng lượng để mà vượt sanh. Đây cái việc tin chuyển biến tà cần nhất chúng ta đây hạ thủ công phu. Tin rồi ở trong đó phải nguyện, nguyện rồi phải làm, phải hành trong đó. Cho nên ai nói gì nói, ta tin với Phật, ta nhất định về với Phật, ta nhất định niệm Phật, không có lay chuyển so sánh như vậy. Ai nói như thế nào, dù Phật tới đây chúng ta vẫn giữ vững niềm tin. Còn ở đây thì thấy không cần Phật đâu, cần nó một cái mối mà nó vô rồi đó thì là thôi, Phật cũng từ luôn. Bởi vậy cho nên nó học Phật năm đầu thì Phật tại tiền, học Phật năm thứ hai thì tập Phật ở tại bên, tại biên đó là bên đó, bỏ Phật qua một bên. Học Phật năm thứ ba Phật biến thành mây khói, lâu lâu tới chùa thắp nhang biến thành mây khói cái gì. Biến thành mây khói, còn tâm chúng ta thì vẫn những cái cơ hội làm ăn, những cái mánh mông đâu, rõ ràng cái gì. Cho nên cái tính của chúng ta nó không có chỗ đứng, là cái niềm tin chúng ta nó không có vững mạnh nào, mà chỉ đạt được những cái lợi ích tầm thường ở thế gian này thì nó vững không quý vị, đâu có vững à. Như bọt bóng, như bào ảnh, như điện chớp, như sương dưới nắng, có gì mà còn là. Bây giờ tin Phật á, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử, ở trong đó tự tại tùy ý, muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, ở trong đó được giải thoát, không còn ràng buộc, không còn phiền phức, không còn sanh tử. Muốn cúng dường Phật thì ứng hiện trước, tới trước Phật cúng dường. Muốn ở trong đó học Pháp thì ở đó cùng chư đại Bồ Tát vân tập quy về một chỗ, cùng nhau thảo luận những cái pháp tối thắng. Ở trong đó muốn phổ độ chúng sanh thì chia bớt một số hóa thân, ứng thân trong đó cúng dường, bất rời an dưỡng, nhập Đà Bà, không rời Tây Phương, không rời Phật, mà vẫn hóa thân xuống tam đồ ác đạo, xuống lục đạo luân hồi để cứu vớt những chúng sanh trần luân. Đây cái gì hay không cái gì? Thầy ráng tin Phật chút đi. Nếu mà tin chưa đủ đó thì ráng công phu chút đi, để chi cái việc nó có thể rớt xuống biên địa còn đỡ là xuống biên địa. Phật nói là mất cái lợi lớn, nhưng còn đỡ hơn cái Ta Bà này. Nếu không chịu làm, nếu không chịu hướng về Tây Phương, lo những cái hạnh cao cả nào, cuối cùng không ra khỏi. Giống như con kiến, nó đục lên ống tre, đục ở trong đó đến 9 ống, 10 ống, nhưng còn 2-3 ống chưa đục nữa, vẫn còn ở trong ống tre. Còn bây giờ chúng ta tin đục ngang một cái một lỗ ra khỏi ống tre, thấy được không gian vũ trụ đầy đủ quảng đại, nên ở đây cái phương tiện quá tối thắng. Đợi gì mà không hạ thủ cái gì, đợi ta đi trước về báo mộng mình rồi lúc đó chúng ta nó sẽ hạ thủ không muộn muộn đó là vì cái thời gian nó khác, không gian nó khác, duyên chúng ta chưa tới, họ không về đâu. Mà họ về có thể hề về với cái hình tướng khác, cái duyên khác, để mà có thể âm thầm, để có thể khéo léo độ chúng ta. Giờ chúng ta không biết, thôi bây giờ êm ả, nhẹ nhàng, ráng niệm coi như là Phật đi, ráng buông thả đi, đừng có chần chờ nữa, đừng có đợi nữa. Là đợi ở trong đó, người ở Tây Phương nói ngày mai không bao giờ tới được cái gì, mà ngay ở đây còn chần chờ mất đi cơ hội. Người thành công được hay không là người nắm được cơ hội, còn chúng ta để cơ hội mất đi, đợi người ta chứng minh thôi, để cho coi Phật tổ có người nào vãng sanh không. Lúc đó chúng ta đi không muộn. Lỡ mà người ta vãng sanh, chúng ta tới kẹt xe một cái không thấy được, rồi lỡ mất cơ hội. Người ta đợi không được ta, cái duyên không có à. Oan gia trái chủ nó chặn đầu à, nó làm bể bánh xe, nó làm xe chúng ta hư giữa đường, rồi người ta vãng sanh. Chúng ta thấy đâu đâu phải vãng sanh, đi mất tiêu thôi. Cho nên đừng có đợi, là bây giờ chúng ta đã gặp rồi, đã nghe rồi, đã hiểu rồi, hãy phát dũng mạnh, hãy phát nguyện, hãy tin tưởng lời Phật, tín hội Bồ Tát. Vậy chúng ta phát khởi niềm tin. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng ta thì xin mời quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hết một báo thân này
đồng sanh cực lạc quốc.